Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, mùng 4 tháng 6, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Tacle, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế về phong trào chia sẻ hành trình cuộc sống. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Basalia Châu Phi, người đã có cái nhìn tích cực về bệnh tâm thần. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lễ kính bình máu Thánh Chúa là trường dạy sống yêu thương cụ thể, kiên nhẫn và hy hiến như Chúa Giêsu trên thập giá. Nó dạy cho chúng ta biết tiếp đón và sẵn sàng hơn đối với những ai cần được cảm thông, trợ giúp, khích lệ và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và cô đơn. Nó dạy chúng ta noi gương Chúa rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới này để gieo vãi tình yêu thương và niềm hy vọng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật hôm nay tại nhiều nước, trong đó có Italia, giáo hội long trọng cử hành lễ kính bình máu Thánh Chúa. Tin mừng kể lại lời Chúa nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, hãy cầm lấy, đây là mình Thầy, đây là máu của giao ước đổ ra cho nhiều người. Chính trong sức mạnh của giao ước tình yêu này, cộng đoàn Kitô tụ họp nhau mỗi Chúa Nhật và mỗi ngày chung quanh thánh thể, bí tích hiến tế cứu độ của Chúa Kitô. Bị thu hút bởi sự hiện diện thật sự của Ngài, Kitô hữu thờ lạy Ngài và chiêm ngưỡng Ngài qua dấu chỉ khiêm tốn của bánh trở thành mình của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau:
Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia mediante questo sacramento così sobrio e insieme così solenne, noi facciamo esperienza della nuova alleanza che realizza in pienezza la comunione tra Dio e noi.
Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích thánh thể, qua bí tích đơn sơ đồng thời long trọng này, chúng ta sống kinh nghiệm giao ước mới, thực hiện sự hiệp thông tràn đầy giữa Thiên Chúa với chúng ta. Và như là những người tham dự vào giao ước này, cho dù bé nhỏ và nghèo nàn, chúng ta cộng tác vào việc xây dựng lịch sử theo như Thiên Chúa muốn. Vì thế, mỗi một buổi cử hành thánh thể, trong khi làm thành một cử chỉ phụng tự công cộng đối với Thiên Chúa, đều gửi trở lại cuộc sống và các chuyện cụ thể trong cuộc đời chúng ta. Trong khi chúng ta nuôi mình bằng mình và máu Chúa Kitô, chúng ta được trở nên giống Ngài, chúng ta nhận được trong mình tình yêu của Ngài, không phải để giữ nó cho chính mình, nhưng để chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân. Đó là cái luận lý được khắc ghi trong bí tích thánh thể. Chúng ta nhận lấy tình yêu của Chúa trong mình và chia sẻ nó với các anh chị em khác. Đó là cái luận lý thánh thể. Thật vậy, trong đó chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là bánh bị bẻ ra và trao ban, máu được đổ ra cho ơn cứu độ của chúng ta. Nó là một sự hiện diện giống như lửa, đốt cháy trong chúng ta các thái độ ích kỷ, thanh tẩy chúng ta khỏi khuynh hướng chỉ cho đi khi nhận lãnh, và thắp lên trong chúng ta ước muốn biến chúng ta trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu trở thành bánh được bẻ ra và máu đổ ra cho các anh em khác. Vì vậy lễ mình máu Thánh Chúa là một mầu nhiệm lôi cuốn chúng ta tới với Chúa Kitô và được biến đổi trong Ngài. Nó là trường học của tình yêu thương cụ thể, kiên nhẫn và hy hiến như Chúa Giêsu trên thập giá. Nó dạy chúng ta biết tiếp đón và sẵn sàng hơn đối với những người đang kiếm tìm cảm thông, trợ giúp, khích lệ, bị gạt bỏ bên lề và cô đơn. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
La presenza di Gesù vivo nell'Eucaristia è come una porta aperta tra il tempio e la strada, tra la fede e la storia.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể giống như một cánh cửa rộng mở giữa đền thờ và đường phố, giữa đức tin và lịch sử, giữa kinh thành của Thiên Chúa và thành phố của con người. Diễn tả lòng tôn sùng Thánh Thể bình dân là các cuộc rước kiệu với Thánh Thể diễn ra hôm nay trong biết bao nhiêu quốc gia. Chiều nay tôi cũng sẽ cử hành thánh lễ tại Ostia như chân phước Phaolô VI đã làm cách đây 50 năm. Tiếp theo sau là cuộc rước kiệu Thánh Thể. Tôi xin mời tất cả mọi người tham dự, cả trong tinh thần, qua đài phát thanh và truyền hình. Ước chi Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong ngày này. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dignificamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quaesum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết thứ Bảy vừa qua tại Napoli, Nam Italia, đã có lễ phong chân phước cho nữ tu Maria chịu đóng đanh của Thiên Chúa tình yêu, là chị Maria Gargani, người sáng lập dòng các nữ tu tông đồ Thánh Tâm. Chị là con thiêng liêng của cha Thánh Pio và đã là một tông đồ đích thật trong lĩnh vực học đường và giáo xứ. Ước chi gương sáng và lời bầu cử của chị nâng đỡ các nữ tử tinh thần và mọi nhà giáo dục. Chúng ta hãy vỗ tay mừng tân chân phước. Nghĩ tới cuộc khủng hoảng trầm trọng tại Nicaragua, Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp nhất với các giám mục Nicaragua trong việc bày tỏ sự đau đớn đối với các bạo lực nghiêm trọng, làm cho nhiều người bị chết và bị thương do các nhóm vũ trang gây ra, với mục đích đàn áp các phản đối xã hội. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Giáo hội luôn luôn chủ trương đối thoại, nhưng điều này đòi hỏi dân thân thực sự tôn trọng sự tự do và trước hết tôn trọng sự sống con người. Tôi cầu nguyện để ngưng mọi bạo lực và bảo đảm các điều kiện cho việc tái đối thoại sớm chừng nào có thể. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau đến từ Helsinki, Huelva bên Tây Ban Nha, Feuerbach bên Áo và Croatia, cũng như từ nhiều nơi trong nước Italia. Ngài đặc biệt chào các tín hữu hành hương Sotto in Monte cùng Đức Giám mục Bergamo nhân kỷ niệm ngày Thánh Giáo hoàng Gioan 23 qua đời. Ngài cầu mong cuộc hành hương của xác Thánh Giáo hoàng được dân chúng yêu mến, dấy lên nhiều quyết tâm quảng đại cho sự thiện.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Tacle, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế về phong trào chia sẻ hành trình cuộc sống. Kính thưa quý vị thính giả,
Trong các ngày từ 14 đến 17 tháng 6 này, Tổ chức Caritas Quốc tế sẽ phát động phong trào chia sẻ hành trình cuộc sống nhằm thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ với các anh chị em di cư tị nạn qua các sáng kiến liên đới cụ thể, chẳng hạn như chia sẻ một bữa ăn huynh đệ với họ. Đây đã là sáng kiến mà Caritas Quốc tế đã cùng với Đức Thánh Cha Francisco đề ra hồi tháng 9 năm ngoái, với mục đích khích lệ các cộng đoàn địa phương, bắt đầu từ các giáo xứ, nhằm củng cố nền văn hóa gặp gỡ bằng cách chia sẻ bữa ăn với các anh chị em di cư tị nạn hay các sáng kiến liên đới khác. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonia Tacle, Chủ tịch Caritas Quốc tế về sáng kiến này. Đức Hồng Y Tacle năm nay 61 tuổi, là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila của Philippines từ năm 2011. Và Chủ tịch Caritas Quốc tế từ năm 2015. Đức Hồng Y cũng là trưởng Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem Philippines. Thưa Đức Hồng Y, tại sao tổ chức Caritas Quốc tế và Đức Thánh Cha Francisco lại coi việc tiếp đón các anh chị em di cư tị nạn quan trọng như vậy?
Hiện tượng di cư không phải là điều mới mẻ gì, tuy nhiên trong thời đại chúng ta, nó là một hiện tượng thê thảm. Vì con số các người bị bó buộc phải di cư tị nạn đông đảo như thế, Đức Thánh Cha Francisco và tổ chức Caritas Quốc tế đã đề ra chương trình này vì hai lý do. Lý do thứ nhất có tính cách nhân đạo. Đúng thế, di cư là một hiện tượng, một ý tưởng, một khái niệm, nhưng ở nguồn gốc của nó có sự kiện các người di cư là các bản vị con người. Để trao ban cho hiện tượng này, cho ý niệm này, một gương mặt nhân bản, chúng ta phải đón tiếp người di cư tị nạn. Lý do thứ hai là lý do đức tin. Trong Thánh Kinh, dân Israel bao gồm các người tị nạn, di cư sang Ai Cập. Chúa lo lắng cho dân tộc nghèo nàn này và đã dẫn đưa họ tới tự do, và Chúa Giê-xu đã tự đồng hóa mình với các người ngoại kiều, với người di cư.
Phong trào chia sẻ hành trình cuộc sống đang ra sao rồi, thưa Đức Hồng Y? Đức Hồng Y hy vọng gì nơi phong trào này? Và cả nơi tuần hành động toàn cầu trong tháng 6 này nữa.
Chia sẻ hành trình cuộc sống là một dự án quốc tế của tổ chức Caritas. Chúng tôi vui mừng vì Đức Thánh Cha đã khai mạc chương trình này hồi năm ngoái. Tôi cũng vui mừng vì trông thấy tại nhiều nước trên thế giới, trong nhiều nước nơi có các tổ chức Caritas địa phương, các giáo xứ, chương trình này tiến tới. Chương trình của Caritas đã khích lệ các giáo xứ tiếp đón, che chở và hội nhập người di cư. Chúng tôi chờ đợi tuần hành động vào tháng 6 này. Đây sẽ là một thời điểm không chỉ có tính cách biểu tượng, nhưng rất cụ thể. Chẳng hạn tại Manila sẽ không chỉ có một bữa ăn trưa với các người di cư, mà cũng có một cuộc hội họp với các sinh viên đến từ các nước ngoài nữa. Cả trong các đại học, trong các trường học, ngày chia sẻ hành trình cuộc sống cũng sẽ được cử hành.
Đức Hồng Y muốn nói gì với những ai sợ hãi người di cư tị nạn, với các chính quyền dựng nên các hàng rào để ngăn cản di cư?
Lời nói đầu tiên của tôi là ghi nhận sự phức tạp của hiện tượng di cư. Đây không phải là một sự kiện đơn sơ. Lời nói thứ hai là việc gặp gỡ các người di cư tị nạn. Rất thường khi sự sợ hãi đối với người di cư không có nền tảng. Tuy nhiên tâm thức thay đổi khi các lịch sử của con người mở mắt tôi ra cho lịch sử, và tôi trông thấy chính mình nơi người khác. Trong cách thế này chúng ta bắt đầu cùng nhau chia sẻ lịch sử và chia sẻ hành trình. Lời nói thứ ba là ký ức. Tất cả chúng ta, tất cả mọi quốc gia trên thế giới này đều đã có một lịch sử di cư. Ông nội tôi đã là một người Trung Hoa di cư sang Philippines sinh sống. Chúng ta tất cả đều có trong mình dòng máu của một người di cư. Không được quên đi lịch sử chung này và nhìn thấy nơi mỗi một người di cư, một ông nội, một bà ngoại. Họ không phải là người ngoại quốc, họ là các anh chị em của chúng ta.
Thưa Đức Hồng Y, từ 3 năm nay Đức Hồng Y là chủ tịch của tổ chức Caritas Quốc tế. Kinh nghiệm này đã cho Đức Hồng Y điều gì? Đức Hồng Y có hạnh phúc không?
Khi tôi nhận được tin mình được bầu, tôi đã lưỡng lự, tôi đã không được chuẩn bị, tôi không cảm thấy mình có khả năng cai quản một liên hiệp quốc tế như Caritas Quốc tế. Tuy nhiên tôi đã chấp nhận việc bổ nhiệm, việc bầu cử trong lòng tin. Tôi thành thật muốn nói rằng, 3 năm nay đã là một thời gian giáo dục và đào tạo đối với tôi. Tôi hy vọng đã đóng góp một phần cho Liên Hiệp, ít nhất trong vài điều gì đó. Nhưng đối với tôi, kinh nghiệm ý nghĩa nhất là việc đào tạo và giáo dục tôi nhờ các người khác của tổ chức Caritas. Nhờ người nghèo, nhờ người đau khổ đã cho tôi bài học về niềm hy vọng và tình yêu thương. Một tình yêu thương ở lại giữa khổ đau và bần cùng. Tôi là một học sinh, chứ không phải là chủ tịch của tổ chức Caritas quốc tế đâu.
Vào cuối năm 2015, trên thế giới có 244 triệu người di cư, tức gia tăng 41% so với năm 2000. Trong đó có 47 triệu di cư sang Hoa Kỳ và 5,8 triệu di cư sang Italia. Theo bản tường trình mới nhất của Liên Hiệp Quốc, số người di cư đông nhất là 16 triệu đến từ Ấn Độ, 12 triệu đến từ Mexico, 11 triệu đến từ Nga, 10 triệu từ Trung Quốc, 5 triệu từ Syria. Giấc mơ đi Mỹ là mong ước không thể cưỡng lại nổi của người di cư trên toàn thế giới, và Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu sổ có nhiều người di cư nhất thế giới, 47 triệu người. Tiếp theo đó là Đức và Nga với 12 triệu. Âu Châu là đại lục có số người di cư đông nhất, 76 triệu trong năm 2015, so với 56 triệu trong năm 2000. Giữa các nước Âu Châu, các quốc gia Bắc Âu chiếm 13% và các nước Tây Âu chiếm 14%, trong khi Italia chiếm 10%, tức 5,8 triệu người, và gia tăng gấp đôi từ năm 2000 đến 2015. Di cư là việc di chuyển thường hằng hay tạm thời của các cá nhân hay các nhóm trong một nước hay tại nơi khác với quê quán của mình. Nó có thể là sự di chuyển của dân chúng giữa các nước khác nhau hay bên trong một nước. Di cư là một trong các hiện tượng xã hội có tầm mức quốc tế phức tạp hơn và gây tranh luận liên quan tới các lý do và các hậu quả. Cho tới thời Trung Cổ, các người di cư chính yếu là dân du mục, và trong thời kỳ này nảy sinh ra ý tưởng của việc di chuyển như điều gì cần phải kiểm soát, và của các người du hành như người bên ngoài, trộm cướp, bị gạt bỏ ngoài lề. Làn sóng di cư hàng loạt lớn nhất bắt đầu từ hồi thế kỷ thứ 16, khi có khoảng 50 triệu người Âu Châu di cư sang châu Mỹ, Á Châu và Phi Châu, chiếm làm thuộc địa nhiều vùng đất rộng mênh mông. Có một mối dây giữa người thuộc địa và người bị thuộc địa mà chúng ta cũng tìm thấy trong các cuộc di cư ngày nay trong nghĩa ngược lại. Trong các thế kỷ này cho tới đầu thế kỷ thứ 19, đã có 11 triệu người Phi Châu bị người Tây Âu bắt đi đày sang châu Mỹ. Đó là việc buôn bán nô lệ, là cuộc di cư cưỡng bách trên bình diện quy mô rộng rãi. Có một làn sóng di cư thứ hai từ Âu Châu giữa các năm 1820-1940, khi 60 triệu người Âu Châu, trong đó có 16 triệu người Ý di cư sang Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Australia. Từ thập niên 1960, bắt đầu một việc di chuyển ngược lại, đem vào Âu Châu các người di cư ngoài Âu Châu, đầu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Tunisia, Algeria. Cũng có nhiều phong trào di cư bên trong Âu Châu theo hướng Nam Bắc, người Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp di cư hàng loạt về các nước Trung và Bắc Âu.
Từ sau biến cố bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, lại mở ra một lộ trình di cư mới khác từ Đông sang Tây Âu, đưa hàng triệu người Ba Lan, Rumani, Albani, Moldavi, Ukraine, Nga và các dân tộc cựu Yugoslavi sang các nước Tây Âu. Sau cùng từ thập niên 1990, số người di cư từ các nước Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ hướng tới Âu Châu gia tăng mạnh, cho tới chỗ làm thành khung cảnh hiện nay với một dân tộc bao gồm gần 40 triệu người ngoại quốc sống bên trong các nước Âu Châu. Trong số các lý do khiến cho các dân tộc trên thế giới di cư có các lý do kinh tế. Người dân chạy trốn nghèo đói để tìm các điều kiện sinh sống tốt đẹp hơn, nghĩa là họ rời bỏ quê hương mình để có cuộc sống tốt đẹp. Thế rồi cũng có lý do thực phẩm, vì thiếu thốn lương thực, đến độ họ không thỏa mãn được mức tối thiểu cần thiết cho việc sống còn. Tiếp đến là các lý do khí hậu, vì các thay đổi thời tiết và môi sinh như nạn hạn hán mất mùa. Ngoài ra còn có các lý do chính trị, người dân bỏ nước ra đi vì chính quyền có cung cách cai trị độc tài tàn bạo, bách hại những người bất đồng chính kiến, áp bức dân lành. Bên cạnh đó là các cuộc chiến, các cuộc diệt chủng, thanh lọc chủng tộc. Cũng có các lý do tôn giáo như không thể thực hành đạo và tôn giáo của mình. Dân chúng cũng có thể di cư vì lý do sức khỏe, như đã xảy ra dịch tễ, bệnh tật, bùng nổ, lan tràn. Họ cũng chạy trốn vì các lý do nhân tạo, như sống trong vùng chính phủ xây các đập nước nguy hiểm đến tính mạng của người dân, hay vì các lý do thiên nhiên như động đất dưới lòng biển, gây sóng thần tsunami, vì lụt lội liên miên, vì động đất, mùa màng đói kém, núi lửa. Dân chúng cũng có thể di cư vì các lý do cá nhân, như việc lựa chọn một ý thức hệ, đính hôn với một người sống trong một nước khác, hoặc vì lý do tình cảm, đoàn tụ gia đình, hay vì lý do tội phạm, trốn chạy công lý của nước mình để tránh bị bắt giữ. Bị lôi cuốn có được các kết quả tốt đẹp hơn cho hoạt động tội phạm của mình, để học hành tại một trường hay đại học nổi tiếng và chuyên môn nào đó, hầu có bằng biếu hay bảo đảm cho con cái có một nền giáo dục học vấn khá hơn. Người ta cũng có thể di cư vì bị cưỡng bách, nơi người di cư là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Khi thảo luận về vấn đề người di cư trên báo chí và truyền hình, người ta thường cho rằng người di cư làm nảy sinh ra nạn tội phạm. Tuy nhiên, tại Italia, các nghiên cứu kinh tế cho thấy không có liên hệ giữa di cư và tội phạm. Cả hai hiện tượng đều bị hấp dẫn bởi sự giàu có, và vì thế, chúng có thể gia tăng đồng thời với nhau trong các vùng giàu có, nhưng không phải vì vậy mà hiện tượng này làm nảy sinh ra hiện tượng kia. Ngoài ra, vì cuộc khủng hoảng kinh tế, người ta cũng lo lắng đối với các hiện tượng khủng bố phá hoại, và vì thế họ chống làn sóng di cư ồ ạt, vì sợ rằng sẽ gia tăng các vấn đề an ninh và sự gắn bó xã hội. Bên cạnh đó là vấn đề công ăn việc làm, có người chống người di cư vì cho rằng họ tới ăn cướp công ăn việc làm của dân bản xứ, khiến cho nạn thất nghiệp gia tăng. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, công việc làm của người di cư được coi như bổ túc cho công việc của người bản xứ. Người di cư làm những công việc mà người bản xứ không làm. Nhưng từ năm 2010-2011 trở đi, người bản xứ cũng như người di cư tranh nhau cùng một công việc. Dầu sao đi nữa, hiện tượng di cư có nhiều khía cạnh tích cực. Nó mang nhân lực làm việc tới cho các nước Tây Âu có mức sống cao nhưng dân số già nua vì số sinh quá ít. Đa số người di cư ở lứa tuổi làm việc, sự hiện diện và phần đóng góp thuế khóa của họ tái tạo thế quân bình cho các chi phí lương hưu. Năm 2009, nhờ lực lượng người di cư mà đã có 520.000 người Ý có thể nhận được lương hưu. Trong năm 2013, số người Italia về hưu là 600.000 người nhờ tiền đóng góp của các công nhân di cư. Thế rồi, người di cư có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề như dân số quá đông, nạn đói kém, dịch tễ và nghèo túng tại các nước gốc gác của họ. Trên bình diện chính trị, các quốc gia nơi phát xuất và các quốc gia nơi người di cư tìm tới có thể ký các thỏa hiệp cộng tác song phương, giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực, trao đổi các tài nguyên và năng lượng, buôn bán sản phẩm và đầu tư kỹ nghệ và hạ tầng cơ sở cho các nước cung cấp tài nguyên, v.v. Vừa có lợi cho cả hai bên, vừa giải quyết được nhiều vấn đề của cả hai phía.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 28 tháng 5, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bác sĩ công giáo đừng trở thành những người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của chế độ y tế nơi mình làm việc. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 22 bác sĩ lãnh đạo Liên hiệp quốc tế, các bác sĩ công giáo đến gặp Đức Thánh Cha trước khi hội nghị lần thứ 25 của Liên hiệp sẽ tiến hành tại Zagreb, thủ đô Croat, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 vừa qua về đề tài tính chất thánh thiêng của sự sống và nghề y sĩ, từ thông điệp sự sống con người đến thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng trung thành của Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ công giáo đối với giáo huấn của giáo hội và Ngài nói, anh chị em được kêu gọi khẳng định vị thế trung tâm của bệnh nhân như nhân vị và phẩm giá với các quyền bất khả nhượng của họ, đứng đầu là quyền sống. Cần chống lại xu hướng hạ giá người bệnh thành một chiếc máy cần sửa chữa, không tôn trọng các nguyên tắc luân lý và khai thác những người yếu thế nhất, loại bỏ những gì không đáp ứng ý thức hệ hiệu năng và lợi lộc. Sự bảo vệ chiều kích nhân vị của bệnh nhân là điều thiết yếu và nhân bản hóa y khoa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em hãy dấn thân cả trong những cuộc thảo luận liên quan đến các luật lệ về các vấn đề luân lý tế nhị như phá thai, sự kết thúc mạng sống con người và y khoa về hệ di truyền. Anh chị em hãy dấn thân cả trong việc bảo vệ tự do lương tâm của các bác sĩ và các nhân viên y tế. Một điều không thể chấp nhận được đó là vai trò của anh chị em bị thu hẹp thành người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của hệ thống y tế nơi anh chị em làm việc. Liên hiệp quốc tế các hội bác sĩ công giáo hiện quy tụ 53 hiệp hội toàn quốc các bác sĩ công giáo tại 66 quốc gia. Trong số này có 25 nước Âu Châu và 13 nước Á Châu.
Tuần qua, từ ngày 28 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6, 120 vị giám mục và linh mục, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo từ hơn 120 quốc gia đã về Roma nhóm khóa họp thường niên. Phần thứ nhất được dành cho việc mục vụ truyền giáo, và trong phần thứ hai, các vị giám đốc cùng với các chức sắc cấp cao của Bộ Truyền giáo thảo luận về quyết định về việc tài trợ cho các dự án tại các xứ truyền giáo. Các ngân khoản này phần lớn là kết quả các cuộc lạc quyên tại các nước trong giáo hội. Trong sứ điệp video gửi tới các tham dự viên vào đầu khóa họp, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của các hội giáo hoàng truyền giáo trong việc phân phối công bằng các trợ giúp cho các xứ truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, các hội giáo hoàng truyền giáo quan trọng trước tiên vì chúng ta phải cầu nguyện cho các thừa sai nam nữ, cho hoạt động loan báo tin mừng của giáo hội. Kinh nguyện là hoạt động truyền giáo đầu tiên mà mỗi tín hữu có thể và phải làm, và cũng là hoạt động hữu hiệu nhất, dù ta không thể đo lường được điều này. Ngoài ra, các hội giáo hoàng truyền giáo, nhân danh Đức Giáo Hoàng, bảo đảm một sự phân phối công bằng các tài trợ để tất cả các giáo phận trên thế giới được một sự trợ giúp tối thiểu cho việc loan báo tin mừng, cho việc cử hành các bí tích, cho các linh mục, chủng viện, việc mục vụ, các giáo lý viên. Sự nâng đỡ dành cho các thừa sai đang loan báo tin mừng và sự hỗ trợ nhất là bằng lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh hiện diện. Chính Chúa tiến hành việc loan báo tin mừng.
Về phần Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trong diễn văn khai mạc đại hội, Ngài cổ võ sự minh bạch trong việc quản trị của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tăng cường sự hợp lực và hiệp thông giữa các hội này. Sau khi cảm ơn sự phục vụ của các vị giám đốc, Đức Hồng Y Filoni nhấn mạnh rằng tất cả những gì chúng ta thể hiện và thực thi là thành quả cuộc gặp gỡ bản thân của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô hằng sống trong giáo hội của Ngài. Cả sự minh bạch trong việc quản trị của văn phòng toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, việc quyên góp, chuyển giao các ngân khoản thu được cho công việc truyền giáo của giáo hội, chính là một hình thức khách quan của sự thánh thiện. Sự minh bạch trong việc quản trị của các văn phòng tổng thư ký quốc tế, các văn phòng quốc gia và giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo trở thành một sự kích thích cần phải có và là thách đố đối với các giáo hội địa phương trong thái độ lương thiện và minh bạch khi quyên góp, chuyển giao toàn bộ những đóng góp của các tín hữu và các vị mục tử muốn dành cho Đức Thánh Cha để đẩy mạnh việc loan báo tin mừng trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Tổng trưởng Filoni cũng nhấn mạnh đến việc chuẩn bị và cử hành tháng truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco ấn định vào tháng 10 năm tới, 2019. Đây là cơ hội để tăng cường việc huấn luyện truyền giáo, can đảm nhìn đến nhu cầu cấp thiết cần cải tổ các cơ cấu trung ương, quốc gia và cấp giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo, để đo lường hiệu năng của các cơ cấu này trong việc thánh hóa và phục vụ dưới ánh sáng sứ mạng truyền giáo.
Cũng trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhấn mạnh đến ưu tiên cần huấn luyện các tín hữu về sứ mạng truyền giáo, và Ngài khẳng định rằng, việc huấn luyện truyền giáo không thể bị coi như là một điều ở ngoài rìa đời sống mục vụ thông thường của các giáo phận, giáo xứ, các hội đoàn và phong trào của giáo hội. Đây là một chiều kích thiết yếu. Các vị giám đốc toàn quốc và giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo phải là dụng cụ của giáo hội mà các giám mục được sử dụng để chu toàn trách vụ mục tử, làm cho việc truyền giáo trở thành mô hình cuộc sống và hành động của giáo hội địa phương được ủy thác cho các vị. Trong giáo hội hiện nay có 4 hội giáo hoàng truyền giáo là Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Hội Thánh Nhi. 3 hội này đều vẫn mở các cuộc lạc quyên để hỗ trợ hoạt động tại các xứ truyền giáo. Sau cùng là Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo, nhắm thăng tiến tinh thần truyền giáo nơi hàng giáo sĩ và tu sĩ qua các khóa huấn luyện. Sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và kêu gọi các hội giáo hoàng truyền giáo và các tín hữu tích cực chuẩn bị cho tháng truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 năm tới. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài ấn định tháng truyền giáo là để giúp các hội giáo hoàng truyền giáo mở rộng quan tâm và chân trời hoạt động, và tránh nguy cơ chỉ thu hẹp các công tác vào việc lạc quyên, phân phối và quản trị các tài khoản giúp đỡ các miền truyền giáo. Sáng kiến này cũng nhắm giúp các hội giáo